Miền đất giữ, chương 3. Mont-le-Pre là một thị trấn gồm 7.000 dân nằm chìm sâu dưới đáy thung lũng của dãy núi Kamatata, cũng như chìm sâu trong nghèo đói. Ngày 2 tháng 10 năm 1943, dân thị trấn đang tưng bừng chuẩn bị lễ kính thánh bổn mạng của thị trấn sẽ khởi đầu ngày hôm sau và kéo dài 3 ngày. Lễ kính thánh bổn mạng là một biến cố lớn nhất trong năm của toàn thị trấn, còn lớn hơn cả lễ phục sinh hay lễ Giáng sinh, còn lớn hơn cả ngày kỷ niệm kết thúc cuộc đại chiến hay kỷ niệm ngày sinh của một vị anh hùng dân tộc. Lễ kính thánh bổn mạng của vùng mỗi khác, tùy vùng đó chọn vị thánh nào đỡ đầu cho mình. Đó là một trong những tập tục lâu đời và mạnh mẽ mà ngay cả chính quyền phát xít cũng không dám đụng đến, chứ đừng nói gì đến cấm cản. Để tổ chức lễ kính thánh bổn mạng, mỗi năm người ta bầu ra một ủy ban gồm 3 vị thân hào nhân sĩ có uy tín nhất trong thị trấn. 3 vị này sẽ chỉ định các ủy viên lo quyên góp tiền bạc và hiện vật. Mỗi gia đình đóng góp tùy khả năng. Ngoài ra còn có các ủy viên đi quyên góp ngoài đường phố. Gần đến ngày trọng đại ấy, ủy ban 3 vị bắt đầu xuất chi cái quỹ còn tồn tại từ những năm về trước. Họ thuê một phường kèn, một anh hề, treo những giải thưởng lớn cho các cuộc đua ngựa đủ kiểu. Diễn ra trong suốt 3 ngày, mướn những chuyên viên trang trí nhà thờ và đường phố. Dưới bàn tay của những chuyên viên này, thị trấn Mont-le-Pre tồi tàn, nghèo nàn, u ám, thoát chốc biến thành một thành trì thời trung cổ. Một đoàn múa rối cũng được gọi tới, những người bán hàng quà rong dựng lều, dựng quán tấp nập. Nhiều gia đình ở Mont-le-Pre có con cái đến tuổi cập kê cũng nhân ngày lễ này để kém rể hoặc cho làm lễ đính hôn. Quần áo mới, khăn choàng mới, diêm dúa, đám con gái điếm từ Palermo dựng lều ngay ngoài rìa thị trấn. Giấy phép hành nghề, chứng chỉ y khoa của đám con gái bạch mi sư tổ được treo ngoài vách lều bằng vải bố sọc trắng đỏ hoặc trắng xanh. Một vị thầy dòng nổi tiếng là Thánh Thiện cũng được mời tới để thuyết những bài giảng có tính cách lễ nghi chính thức. Sau cùng, vào ngày thứ 3 cũng là ngày kết thúc dịp lễ, có một cuộc rước kiệu di cốt của Thánh bổn mạng qua các thành phố. Toàn thể dân thị trấn, kể cả những người chỉ đến nhà thờ một lần duy nhất từ lúc mới lọt lòng, được gia đình ẵm tới để làm phép rửa tội. Đi theo hầu kiệu và dắt theo nào bò, nào ngựa, nào lừa, nào heo, để bán khoán cho thánh, đặng thánh ban phước cho ăn no chóng lớn, mạnh khỏe dài dài, để kéo xe kéo cày cho khỏe. Trên kiệu, chỗ để di cốt của thánh, người ta tranh nhau chất lên đó, nào là tiền, nào heo, nào bánh kẹo, và cả những vò rượu nữa. Những ngày này là những ngày ăn chơi xả láng của toàn dân thị trấn, để rồi cả năm có phải đói dài dài cũng mặc kệ, để rồi ngày có phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm hùng hục như lửa trên đất của các quận công bá tước, đặng đổi lấy một vài đồng tiền cũng chấp. Chơi đã, mọi sự hậu xét. Ngày đầu tiên trong dịp lễ kính thánh bổn mạng của thị trấn Montelepre, năm đó Turi Galliano được chỉ thị tham gia nghi thức khai mạc. Đó là một cuộc thả nọc giữa con la màu nhiệm của thị trấn Montelepre và một con lừa được to nhất và khỏe nhất của thị xã. Thật ra rất hiếm khi, có thể nói là không bao giờ một con la cái có thể thụ tinh. Giống la được liệt vào loài thú không có khả năng sinh sản. Nhưng ở Montelepre đã có một con la cái ngoại lệ, và do đó mầu nhiệm vì nó đã đẻ con. Trước đó 2 năm, nó đã đẻ ra một con lừa. Chủ nhân của con la ấy đồng ý, coi như phần đóng góp của gia đình cho buổi lễ, dâng con la ấy để làm nghi lễ khai mạc, và nếu sự lạ xảy ra lần nữa thì con của nó sẽ được dùng vào dịp lễ này năm sau. Trong nghi thức này có một sự chế nhạo thâm thúy, chua cay và địa độc, vì nghi thức thả nọc chỉ biểu hiện cái ý thức, cái ý nghĩa mà nông dân Montelepre nói lên. Nông dân Sicilian cảm nhận sâu sắc sự tương đồng giữa mình và con la con lừa. Hai con vật này luôn luôn phải làm lụng cực kỳ vất vả, mệt nhọc, mà vẫn bị đánh đập tàn nhẫn, và ăn uống thì đạm bạc mà vẫn thiếu thốn. Giống y như nông dân, hai con vật này có thể lầm lũi làm việc suốt mấy giờ đồng hồ mà vẫn dẻo dai. Thật khác với giống ngựa đỏm dáng, kênh kiệu nhưng mau xuống sức. Hai con vật ấy vững chân, có thể lẽo đẽo leo núi đá lởm chởm mà không bị té, bị gãy cẳng. Chẳng bù cho mấy con ngựa cái, chỉ được cái tốt mã nhưng leo núi dở ẹt. Cũng vậy, nông dân giống lừa là ăn uống kham khổ, thiếu thốn mà vẫn sống, vẫn làm việc hùng hục. Trong khi đó, loài vật khác và bọn nhà giàu mà như vậy thì chết nhăn răng từ lâu rồi. Nhưng sự tương đồng rõ nét nhất giữa nông dân Sicilian và con lừa, con la là phải đối đãi với nông dân, con lừa, con la một cách thân ái và trọng nể. Nếu không, chúng sẽ trở thành nguy hiểm chết người, hay chí ít thì cũng lì ra cứng đầu bướng bỉnh. Tinh thần của các ngày lễ của đạo Thiên Chúa ít ra là ở Sicilian có nguồn gốc từ các lễ của đa thần giáo thời rất cổ xưa, nhằm cầu khẩn phép mầu nhiệm của các thần. Chính vào ngày lễ kinh thánh bổn mạng của mình, thị trấn Montelepre cũng đã xảy ra một phép mầu nhiệm làm thay đổi số phận của 7.000 cư dân thị trấn này. Dù mới 20 tuổi, Turi Galino đã được coi như một người trưởng thành, hay ít nhất cũng là một thanh niên đàng hoàng nhất, mạnh khỏe nhất, chính trực nhất và được trọng nể nhất. Hắn là một người dù mới 20 nhưng rất trọng chữ tín. Nói tóm lại, đó là một người đối xử rất bạc thiệp với bạn bè, kính trên nhường dưới. Nhưng không vì thế mà hắn chịu ngồi yên, chịu để cho người khác dù quyền thế đến mức nào mặc kệ, nhục mạ. Vụ gặt năm rồi, hắn nổi tiếng vì đã từ chối không chịu làm mướn với tiền công rẻ mạt do một tên cặp rằng ấn định. Hắn còn xúi các người khác đừng thèm làm để cho vụ mùa cục của các quận công bá tước, đại điền chủ thối luôn cho bỏ ghét. Cảnh sát đã bắt giam hắn theo lệnh khởi tố của ngài Nam Tước. Những người kia vì sợ cũng có, vì đói cũng có, đã quay trở lại làm việc. Hắn chẳng trách gì mấy người kia và cũng chẳng trách gì cảnh sát, vì theo ý hắn, cảnh sát dù sao cũng chỉ là tay sai. Khi hắn được giáo sư Hector Adonis, bố đỡ đầu của hắn, can thiệp và được thả ra, hắn chẳng hận thù gì ai. Bản thân hắn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc của hắn và cho như thế là đủ. Trong một dịp khác, hắn đã can ngăn được một cuộc giao chiến giữa Aspanu Pisciota và một thanh niên khác chỉ bằng cách tay không đứng giữa hai con cọp đang nổi giận và bằng lời lẽ vừa hợp lý vừa khôi hài, khiến cho cả hai dằn được cơn giận. Điều bất thường trong vụ này là không ai dám coi đó là một dấu hiệu của trò lừa bịp hèn nhát hoặc giả nhân giả nghĩa, vì ở Turi Gagliano có một cái gì đó khiến người ta không thể hiểu như vậy được. Ngày thứ hai trong ngày lễ kính thánh bổn mạng, Salvatore Gagliano, gia đình và bạn bè vẫn thân mật gọi tắt là Turi, đã phải nghiền ngẫm về cái mà đối với hắn, với tư cách là một thằng con trai, là một sự bất thể diện, mất nhân cách. Nguyên nhân thì cũng nhỏ và thường thôi. Thị trấn Montelepre không có rạp chiếu cine, cũng không có rạp hát và các phương tiện giải trí khác. Chỉ có một quán cà phê nhỏ và một bàn bia. Tối hôm trước, Turi cùng với thằng em, họ là Gasparu Aspanu Pisciota và vài thằng bạn khác chơi bia trong quán. Lúc đó, trong quán cũng có vài người lớn vừa nhâm nhi ly rượu, vừa xem chúng chơi bia. Một người trong số có tên là Kitana lúc đó đã hơi ngà ngà say. Đó là một tay anh chị cũng khá nổi tiếng. Cá bị Mussolini cùng một thời gian vì tình nghi là mafia. Trong cuộc đổ bộ của quân đội Mỹ lên đảo Sicily, gã được thả ra với tư cách là nạn nhân của chế độ phát xít. Và có tin đồn là gã sắp được bổ nhiệm làm thị trưởng Montelepre. Khiếp thế đấy! Như bất cứ một người dân Sicily nào, Turi Gagliano còn lạ gì cái quyền lực đã thành thần thoại của mafia. Vừa được tự do dưới sự cai trị của Mỹ, con rắn độc ấy cứ ngắc ngứ dưới chế độ phát xít của Mussolini. Bắt đầu ngo ngoe trên đảo như thể được chính quyền dân chủ kiểu Mỹ hà hơi tiếp sức cho. Đám chủ tiệm lớn nhỏ trong thị xã được người anh em dì tai nhắc nhở đóng thuế. Dĩ nhiên, Turi biết chuyện đó cũng như chuyện vô số nông dân bị cắt họng chỉ vì mỗi một tội là đã ráng đổ mồ hôi nước mắt trên ruộng đồng của các chủ đất và các thân hào đầy thế lực để đổi lấy đồng lương chết đói, nên không có tiền đóng thuế bảo vệ an ninh cho người anh em. Cũng như chuyện mafia tha hồ tắc oai tắc quái trên đảo Sicily khốn khổ trước khi bị Mussolini mò phú luật pháp. Xiết học hết giáo, như cái kiểu một con rắn cực độc cắn cổ một con rắn độc khác yếu thế hơn. Bởi vậy, Turi cũng như vô số người dân thị xã Montelepre cảm thấy sự đe dọa của người anh em cứ lờn vờn trên đỉnh đầu. Guido Quintana quay ra khinh khỉnh nhìn Gagliano và các bạn đang thuộc bia. Có lẽ ma men đã làm cho gã ngứa ngáy, gã cảm thấy đã đến lúc phải ra tay vào làm việc. Sau khi bị chính quyền của Mussolini đẩy ra đảo hoang, nay gã đã trở về quê nhà. Mục tiêu của gã trong mấy tháng gần đây là nhắc nhở cho bà con thị trấn nhớ gã là ai, và thiên hạ phải nhìn gã bằng con mắt nể phục. Cũng có thể vì cái đẹp trai của Gaetano đã làm cho gã gai mắt. Vì mặt của Gaetano vốn cực kỳ xấu xí, cái bề ngoài ma quái của gã không phải chỉ do bộ mặt quỷ dạ xoa tạo ra, mà có lẽ còn do cái mặc cảm cứ phải cả đời trường cái mặt dễ sợ ấy cho thiên hạ quan chiêm. Cũng có thể đó là do sự tương phản tự nhiên giữa một thằng bẩm sinh đê tiện và một người bẩm sinh anh hùng. Dù gì đi nữa, gã cũng thình lình đứng lên giả bộ đi qua phía bên kia bàn bia nhằm đúng lúc húc vào Gaetano một cái. Vốn lịch sự một cách tự nhiên đối với người lớn tuổi hơn, Turi lễ phép và thành thật xin lỗi Gaido Kitana cố ý gây sự. Đã khinh khỉnh nhìn Turi từ đầu đến chân rồi nói giọng cha chú: sao giờ này mà tụi bay không về nhà ngủ để mai chạy gạo? Đói dã họng ra không lo mà cứ ham chơi. Mấy ông bạn tao chờ chơi bia cả tiếng đồng hồ rồi. Gã nói rồi giật lấy cây cơ trong tay Gaetano và mỉm cười chế giễu, thách thức và ra lệnh cho Gaetano lui. Ai nấy đều sững. Lối chơi trịch thượng này xem ra cũng chưa đến nỗi nặng lắm, vì dù sao y cũng lớn tuổi hơn. Nếu là một người nhỏ tuổi hơn hoặc lối sỉ nhục nặng nề hơn thì có lẽ đã bắt buộc Turi phải ra tay đặng bảo vệ sĩ diện và nhân phẩm của mình. Lúc nào Aspernu Pisciota cũng thủ sẵn con dao trong người. Thấy sự thế đó, hắn đã đứng sẵn vào vị trí thuận lợi để có thể ngăn chặn mấy ông bạn của Kitana có thể ra tay can thiệp tiếp sức. Pisciota không có thói quen kính nể người lớn tuổi hơn, nhưng y cũng không muốn cánh bạn bè và thằng anh họ huyết chiến trong tình huống bất lợi này. Nhưng đúng lúc đó, Gaetano cảm thấy trong cơ thể hắn một sự khó chịu lạ thường. Kitana trông hùng hổ và sẵn sàng gây hậu quả nghiêm trọng nếu Gaetano cưỡng lại. Mấy ông bạn của hắn ngồi gần đó cũng là những người lớn tuổi, mỉm cười thích thú, như thể họ biết chắc hậu quả. Một trong số những người ấy mặc đồ đi săn và có một khẩu súng. Gaetano tay không, và khốn nạn, chính trong lúc bị nhục ấy thì hắn lại cảm thấy sợ. Hắn không sợ bị thương, bị no đòn hoặc sợ vì thằng cha kia khỏe bằng hai, mà sợ vì mấy người kia biết họ sắp làm gì. Vì họ nắm thế thượng phong, còn hắn thì không. Rằng một đêm tối trời nào đó, trong phố vắng trên đường trở về nhà, hắn có thể bị họ đế cho một phát, gục ngày hôm sau, xác hắn nằm phơi trên đường như xác một thằng điên. Chính cái bản năng của một người bẩm sinh đã là bậc thầy của du kích chiến khiến cho hắn nuốt hận rút lui. Turi nắm cánh tay kéo ra ngoài quán cà phê. Pisciota cũng ra theo mà không gây gổ gì. Nó ngạc nhiên vì thằng anh họ nó hôm nay sao lại chịu lui một cách dễ dàng thế, chứ không ngờ rằng thằng anh nó sợ. Nó cho rằng Turi tốt bụng và không muốn gây gổ với mấy thằng cha kia vì cái chuyện vặt ấy. Khi đi ngược đường Vibella để trở về nhà, chúng còn nghe thấy tiếng bia lách cách sau lưng. Suốt đêm đó, Turigaino không sao nhắm mắt lại được. Có đúng là hắn sợ thằng cha có cái bộ mặt quái đản xấu xí và cái thân xác bọc trợn, hùng hồ, dọa nạt ấy không? Có phải hắn đã run không? Bọn kia có cười hắn không? Thằng bạn thân nhất và cũng là thằng em họ hắn, Aspanu, và những thằng bạn kia nghĩ sao về hắn? Hắn có phải là thằng thỏ đế không? Hắn, Turigaino, thủ lĩnh đám thanh niên ở Montelepre, được kính nể nhất, được tiếng là khỏe nhất, không biết sợ hãi là gì. Thế mà bây giờ vừa mới bị thằng cha kia hù cho có một cái là đã co vòi. Nhưng giờ hắn lại tự nhủ, dại gì mà đi gây thù chuốc oán, có thể đưa đến cái chết vô nghĩa, chỉ vì cái chuyện vạch vãn ấy. Đây khác với cuộc cãi cọ với bọn trẻ. Nếu là với bọn trẻ mà như vậy thì có chuyện là cái chắc. Hắn biết thằng cha già đó, Kitana, là người anh em hay ít nhất cũng liên hệ chặt chẽ với cái tổ chức giết người đó. Hắn sợ là sợ cái đó. Galiano cứ trằn trọc mãi và có lúc chợp mắt đi được thì cũng chỉ là ngủ chập chờn. Hắn thức dậy trong một trạng thái bần thần rất nguy hiểm đối với một thằng thanh niên. Hắn thấy mình kỳ cục, cũng như hầu hết mọi chàng trai trẻ khác, lúc nào hắn cũng muốn làm anh hùng. Nếu sống ở một vùng khác trong nước Ý thì hắn đã đăng lính rồi. Nhưng không có một Sicilian chính cống nào lại tình nguyện vào lính bao giờ. Và ông bố đỡ đầu của hắn, giáo sư Hector Adonis, đã thu xếp để hắn khỏi bị gọi đi lính. Sau cùng, mặc dù nước Ý bao gồm cả đảo Sicily, nhưng không một Sicilian chính cống nào lại cảm thấy mình là người Ý. Và nếu đúng như người ta nói, chính quyền ở Rome cũng chẳng quan tâm đến việc gọi người Sicilian nhập ngũ, nhất là vào những năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lý do là thế này: người dân Sicilian có nhiều bà con thân thuộc bên Mỹ, lúc đó thù nghịch với Mussolini. Người Sicilian bẩm sinh đã là những tên trọng phạm, tráo trở, phản bội. Người Sicilian quá ngu đần, có đem huấn luyện cũng phí công, vì không thể huấn luyện họ để có thể dùng trong chiến tranh kiểu hiện đại được. Người Sicilian ưa lộn xộn, đi đến đâu là gây rối đến đó. Ra ngoài đường, Turigaino cảm thấy một cái tâm trạng buồn rầu đã đè nặng trong lòng hắn suốt đêm qua. Sáng nay cũng tan theo bóng đêm khi mặt trời le lói xuất hiện. Ánh mặt trời rực rỡ, không khí ngào ngạt mùi hương hoa chanh và ô liu. Galiano yêu thị trấn Montelepre với những đường phố quanh co, những ngôi nhà có tường xây bằng đá và những ban công rực rỡ dây hoa reo. Ở Sicily, cằn cỗi này, mặc dù chẳng được chăm sóc tưới bón, những dây hoa leo này vẫn cứ tươi tốt, vẫn cứ nở hoa rực rỡ. Galiano yêu những mái ngói đỏ chạy dài tới cuối thị trấn, chìm trong thung lũng là nơi mặt trời đang đổ ánh sáng, như đổ xuống một chất lòng bằng vàng xuống vậy.